ký vào xem đâu ghi được chữ ký mới thấy. Thấy con người trẻ ghê đó. Tất nhiên, coi đi còn chữ ký, nghe mấy cuốn băng đôi già. Thấy con người còn đúc trong tâm. Trẻ biết chị, trẻ biết bao nhiêu. Thấy không? Giận hờn nó là nút trong tâm. Bây giờ mình làm sao mình chủ cái tâm. Thế này ha. Mới thật sự tự tu rồi. Như câu nói không ai cứu mình còn mình tự cứu được à. Nó càng tu nó càng lộ cái tâm hư tật xấu ra. Quét dọn hết. Cái câu nói lượng đại là phước đại. Luôn luôn phải tha thứ nhau mới có phước. Nói tôi làm phước mà tôi không tha thứ được. Tôi biết là cứ giúp người ta mà tôi lại ghét cái này, ghét cái kia, nó phước mất. Cái tha thứ, nó như có phước. Lượng đại phước đại. Mà lượng hẹp thì vô phước. Vô phước là sao? Cái giận dỗi bệnh hoạn hoài. Có của mua ăn, miếng ngon mua ăn được. Vô phước. Có phước được sao?
Mới thầy nói gì thành ra mà 80 mỗi lần này nó ăn gì rồi nó nói là có phước mới được ăn.
Phước nên ăn phải ăn vậy.
Thành ra này mà không được nói.
Ăn cái cao siêu, ăn cái thanh khí điểm của trời Phật. Bà ăn là ăn cái trần trượt hơn mà. Ăn nó sanh hại. Cái bệnh như cái bệnh ở bên tâm quan trọng. Nó nói về triết lý cao siêu mà bạn nuốt không vô. Ăn đâu có nổi. Nghe không có hiểu. Chiêu thủ không nổi. Cái này cũng đỡ đỡ rồi. Hoàn tâm kỳ kỳ nữa mà. Từ nhỏ tới lớn cái gì mà làm sai cái đâu thường là khác. Chấp nhận cái sai của mình.
Thưa Đức Thầy, ở nhà con thường hay nói như thế này. Nói à, làm phải gặp phải, làm quấy gặp quấy. Mà lúc nào anh làm cái gì anh cũng cầu xin. Anh nói là làm anh để phước cho con. Làm cái gì anh cũng nghĩ tới con. Anh cứ nói làm cái đức để cho con, để phước cho con. Mà không bao giờ anh nói. Mình làm ha, mình tu lần để nữa mình được đi lên cao hơn này, không khi nào anh nghĩ
đến đó.
Tại vì có lẽ anh không có biết là nữa chết đi đâu.
Ừ, là anh chưa hiểu cái đường đó.
Hỏi
anh tới đây anh nghe rồi anh hiểu.
Dạ, hỏi anh sẽ chết đi đâu, anh là làm sao có ai biết chết đi đâu được bây giờ. Ừ. Mình biết là bây giờ mình ở hiền thì mình gặp hiền, anh cầu xin có bao nhiêu đó thôi.
Tâm tốt.
Dạ, lại là làm để đức cho con, cái gì anh cũng nói làm cái đó thì kệ đi, để đức cho con. Ừ.
Cứu người ta là cứu gia đình mình là vậy. Cái đó cái tâm đức rất tốt lắm. Nên là dọn đường dễ dễ đi tu. Rồi bây giờ anh thực hành pháp này thì anh thấy sáng rồi này kia nọ. Anh mới biết là ngoài cảnh này còn cảnh nữa. Phải thực hành nó mới có. Chứ không phải đương nhiên nó có đâu. Đi sửa mình nó mới có. Thời gian anh nghe hiểu rồi anh như vậy anh thiền. Người đó dễ tu. Người ta đã tu rồi. Làm để đức cho con, nghĩa là tập đi cái đường tu. Đó là cũng thực hiện những cái đại nguyện của chính mình từ nhiều kiếp rồi.
Nhưng mà có để cho con được không thầy?
Sao là không được, anh làm phước, anh không giết ai, không hại ai, không giúp việc của ai, thì con anh được nhờ ấy. Thấy không? Còn anh nghĩ xấu về người ta là không được. Giận, ghét, anh hờn người này, người kia, người nọ đó, không tốt. Tạo cho gia đình mình càng ngày càng khô héo đi. Thấy không? Mình hòa cảm, mình thương yêu, giúp đỡ, xây dựng cho người ta thì cái phước con nó hưởng. Đàn ông thì mà làm phước nhiều thì con gái hưởng. Còn mẹ thì làm phước nhiều, con trai hưởng. Cho người ta tu phước. Mình tu cái đó lâu lắm mới giải thoát, còn tu cộng thêm cái thiền nữa. Đi mau được một chút, mà muốn đi mau hơn nữa thì do sự dày công của hành giả mà thôi. Chứ trời Phật cũng làm gì, trời Phật chỉ làm sẵn đường cho mình đi, không bắt chước là đi, không bắt chước thôi. Cái thực hành là đến, không thực hành là ở lại. Đi tu rồi nó có cái góc gạt tu, là nó đúng thì đúng giờ nó tu. Còn chưa đúng thì đúng giờ nó chưa tu, chưa có hiểu. Thì con người đâm đầu đi xuống, đụng nó mà còn thức giác cho lâu lên đi một tôi thì đúng giờ mới tốt, nên có duyên hay là không, đạo nào cũng tốt mà chịu mổ xẻ cứ tu thì nó đi trở rồi. Nên tu nó mới chỉ ăn chay, nó quay về có người ăn được người ăn được, rồi tu thời gian nó cũng ăn mặn cho nó thiền thời gian cho nó ăn được. Khi ăn được là cho nó so sánh. Lúc cứ ăn chay thì ngồi tôi thấy thân nhẹ cho nè. Lúc cứ ăn mặn, tôi ăn thịt thì tôi thấy nó nặng ở trên. Nó có công tắc. Rồi đối với người mà ta sử dụng được luồng điển chạy dầm thì để họ ăn chay như mặn mà mặn như chay nghĩa là gì? Mà họ không cần thiết ăn. Người khác ăn họ cũng độ được gì, cũng rút cho được. Cho nên hồi xưa nhờ những cái luồng điển đó như vậy mà cũng giải thoát được một số người, cho nên người đời họ mới đem cái hình đó họ thờ, họ tương thờ cái hình ông Phật đó, rồi mình ăn mặn rồi nó thành chay như ông Phật độ. Họ nghĩ lầm với cái thường luồng điển đó là cho hành giả có một phần để cứu độ chúng sanh và tự học tự tiến. Học cái gì? Học cái dũng chi và gánh vác. Rồi chết rồi thì ta làm gì khác, cái hình nó đâu có làm được, cho nên ta không biết phải lấy cái hình ở thờ để cái hình đổ cho ở trong nhà gì cổ. Chứ kỳ thật là hành giả phải tu mới là đúng. Nếu độ được thì Phật Thích Ca không độ, rồi nhà nào không thờ không, thấy không? Nhưng mà không hành thì không bao giờ gặp họ. Phải thực hành. Có nhiều hành, nhiều người hành nhiều kiếp nhưng đâu có được gặp. Được gặp được có Thích Ca. Không phải dễ. Hết sức quân bình thanh nhẹ mới gặp được.
Dạ thưa thầy, rồi cái thiền này đó là thầy đi giảng cho những người không kêu người đó bất dân, người có quy kỳ đó. Người ta không có biết cái lịch sử của Đức Thích Ca là đạo về Phật về cái
mình phải cách nghĩa cái vibration của luồng điện.
Yeah.
Tại sao họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái vibration nó chạy đi đâu, chấn động lực nó chạy đi đâu, mà phải cho họ thấy. Toàn là bây giờ dễ dạy người ngoại quốc học là cho họ thấy về cái điện. Như máy móc bây giờ điện cái gì cũng điện, cái gì cũng điện ha, phải dễ hiểu ha. Mình giảng về điện thì cái âm nhạc mà chị hát cái câu nó đi lên, nó chạy lên đâu, nó hạ xuống chỗ nào, cái luồng điện nó chạy như vậy. Vậy thì cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật nó chạy từ đâu tới đâu, cách nghĩa họ hiểu, cho nên họ niệm họ thấy khác. Và mình cứ kêu họ nên cố gắng anh tìm sáu cái khác thay thế, tìm không ra để anh thấy niệm cái đó. Niệm anh thấy chạy đó ra. Anh thấy chạy đó ra. Thì anh mới làm nó hữu ích cho anh. Anh làm có sự thật tự xác nhận lấy, chứ không phải cần người khác xác nhận. Thực tế như vậy, cho nên người ngoại quốc họ hiểu rồi tu lẹ. Người ngoại quốc người ta đã là niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn rõ như tiếng Việt Nam vậy đó. Niệm vậy đó. Người Việt Nam mà nhiều khi kêu niệm mà còn là biến. Người ngoại quốc họ đọc rõ ràng. Họ học từ văn từ chữ. Nghe xuống mặt xe có gặp cái chú đó, tôi hỏi học sao. Đọc từ đầu tới cuối hai câu niệm nó đọc không sai một chữ. Có hiểu nghĩa tội chứ làm sao sao hiểu nghĩa không? Nhờ anh Thắng dạy hay là Mỹ đâu hay người đã dạy. Thầy cái cô mà năm ngoái lại hỏi thầy ở dưới Phật xây đó, cô giờ cái phiền luôn. Cô học cô Sanowin, dạ kỳ rồi con xuống con có kịp lại. Học Sanowin. Nó Sanowin là tiếng Nhật thì thấy đó, có một miếng sen à, đây, ẩm lại cái này coi.
Từ từ nó học với nó học cho nó tu nó được cho nó chia cho mình rồi đạo tu người nó được nhưng có cái nhiệm vụ học được mà mình phải nói cho nó nghe vậy thôi. Tôi nhiều khi tôi cũng muốn từ chối, tôi muốn đi nói pháp nữa nhưng mà không được, bà trên cái dục hoài phải đi, tôi muốn đi làm việc để người ta đừng nói tôi ỷ lại trong pháp này, thậm chí chuyện ăn tôi cũng không dám ăn nhiều nữa, sợ mang tiếng, sợ người ta nói mình lợi dụng cái pháp này. Tôi đâu có, người ta thỉnh tôi tới chứ tôi đâu có phải đi xin họ. Tôi cũng có chương trình đi làm ăn làm việc của tôi nữa. Nên mà cứ thúc đẩy hoài, hay về tới là người ta là điện thoại tới là yêu cầu rồi phải đi rồi. Vậy đó. Chuyện này chuyện bề trên sắp xếp cho người ta muốn được. Thiếu gì người muốn muốn đâu có được. Tu mà làm bậy một cái là bị lạc liền, ngăn cản liền không bây giờ. Cho nên tôi nói vô vi là hành đạo chứ không có giành đạo. Đạo nào tu được trở về với đạo đó chứ chúng tôi có giành đạo đâu. Chỉ cho họ hành thôi, không có giành đạo. Tin Chúa trở về Chúa, tin Phật trở về Phật. Tin cái gì thì trở về với vị lãnh đạo tinh thần của. Thế gian bao nhiêu đạo pháp rồi có đạo pháp làm sao? Tại người ta hành nửa chừng rồi cái bản tánh phản trắc rồi chửi thầy rồi phá đạo vậy thôi. Mới thành nó mới có ma quỷ này chứ. Kỳ thật có cái tôn giáo nào xấu không? Ca tụng cũng họ mà điều xấu là cũng họ mà thôi. Chặt tay hành giả. Cái đời nó thích mình là nó tốt, mà nó ghét mình nó xấu. Cảnh đời nó vậy. Cái này thứ mấy nè?
Từ
thứ năm. Hôm nay 3 ngày à?
Dạ.
À, bốn ngày.
Bên này ngày thứ tư chứ.
Chủ nhật thứ hai có 3 chương trình. Bỏ qua nó chấp nhận tư tù rồi, ha.
Thầy, tại sao mà có khi mà đi vô nhà thương vậy đó thầy? Cái con người mình nó rối loạn hết rồi, tại sao?
Cái đó nặng. Vì trong nhà thương có trượt. Vô là mình phải coi lưỡi răng, thì răng có đi nhà thương nào. Thương gì, bệnh gì.
Là chung hết rồi, xin lỗi.
Nên là nhiều khi nhà nhà đẻ, nhà báo sanh.
Đúng rồi, nhà báo sanh có đi thăm gì rồi.
À, nhà báo sanh.
Rối loạn cái tuần lễ thì tiền không được.
Nhà báo sanh trượt như lắm. Ở Việt Nam người ta đi nhà báo sanh về người ta phải cái lấy cái lá ổi à la lá bưởi người ta nấu nước tắm tắm hoặc lá bưởi nó giải cái tà khí trượt dữ lắm.
Sáng ngọc chân là sao?
Ngậm chân phải không? Nhưng mà thế nào nó cũng xâm chiếm mà. Do con người yếu nó mất cả tháng mới nhẹ lại.
Không thấy rõ mấy lần.
Đi đám ma không vậy? Ma còn phải mất cả tháng.
Còn đi thăm người bệnh muốn đi.
Không vậy?
Vậy nó ngứa lắm người. Cái
Trước.
gì ông Hồ Ngọc Ngọc Đức cái này ông nói hết. Cái gì đó đi thăm ổng về. Cũng vậy á.
Còn là tính rồi.
Em có ông Hồ Thông Minh mà hồi đó Bộ trưởng Ngoại giao tờ như vậy.
À
Ông mới mất. Trước giờ ông Quốc ông có mời Bác Lương rồi này kia để tới chỉ ông thiền mà lúc đó ông ngồi vậy hết được.
Đâu có được trễ rồi.
Mà châm cứu cái da ổng còn da bọc xương không, châm cứu không được.
Trễ quá đâu cứu được. Cho ông nghe cái giờ phút lâm chung.
Có
không? Để rồi ông gỡ gạt được phần nào. Thấy tội lỗi. Thấy sự sai lầm của chính mình. Nhiều người tu trễ cũng phải tu. Để có một chút căn bản. Xuống kia người ta còn chuyển một phần để tu thì được nhẹ hơn bị hành hạ. Nhiều người mang tội cả mấy trăm năm muốn người ta làm cho mình năm thôi. Giải tội đó không được. Phải hành, phải trì kỳ trí. Mà có tâm tu thì ở dưới này, người ta mừng lắm. Cái hướng độ sẽ đi một nơi khác để học tu.
Chứ thầy khi mà mình biết là mình phạm tội thì mình làm cách nào để mình chuộc tội?
Thì bây giờ mình biết phạm tội thì mình chỉ có tu thôi. Có thế gian mình bằng làm tu là mình chuộc tội. Cho nên có điểm một du ký cứ nhắc là con người ở thế gian phải tu. Hiểu chứ? Mà phải biết niệm Phật là phải trật tự. Nó mới hết tội. Mà đừng cho là hết tội luôn luôn. Mình nhớ cái tội mình thì không có tội. Mình quên cái tội của mình là mình tái phạm tội. Thấy không? Cái tội mà cái tội mê chấp tại thế cũng là cái tội. Thích cái này ghét cái kia đó là tội. Thì giờ mình làm sao mình đã phá được cái tinh thần của mình như vậy. Phá cái bức tường trở ngại. Không còn trở ngại nữa. Alo.
Dạ.
Ở đây chưa? Gặp phụ ở bển rồi. Bả đi hướng lại.
Mời bạn đáp rồi không
ta? Gặp rồi. Bả có đưa đưa máy mày?
Dạ.
Làm việc tới mấy giờ?
7 giờ.
7 giờ?
Dạ. Yeah. Bữa nay tôi kết là từ trưởng quá kết.
Dạ. Đi nhà xong rồi hả?
Dạ.
Yeah. Nhà xong rồi hả?
Dạ. Vừa xong rồi ta. Rồi
gỡ cái đó cho nó nhẹ chút.
Dạ, thấy cái nhà xong rồi nhẹ liền.
Nhẹ liền. Ăn chật quá. Rồi bây giờ đi mướn chỗ khác hả?
Dạ, không đang đi đúng.
Mướn ở Phan Măng.
Dạ, ta đi.
Còn có hướng nha. Con có giấy
dạ, con tắm có cho rồi. Thì này con muốn nghe bon cái hướng mà tốt.
Nghe bon đó. Dạ, muốn... Ê, ở cho nó yên. Muốn gần ở office hả?
Dạ.
Dạ. Ok đi. Ra thế gian để cho thấy nghe là cái ngũ hành ở lôi cuốn mà. Mình ở trong này kim mộc thủy hỏa thổ thì ngoài kia cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Mà mình không trì trì trí làm chủ thì nó kéo. Nó lôi kéo cái rồi. Làm gì làm cũng bị. Cho nên tôi có nói là ông tu ngộ không có 72 phép mà chỉ thua ông Phật có một phép này vậy. Vậy ông làm gì làm ông phải lấy vận dụng cái ngũ hành để ông đánh ngã. Đó, chuyện đời nó vậy. Nhưng mà ông Phật ông chỉ giữ cái phép thanh tịnh và sáng suốt. Ông đưa năm ngón tay ông kia cứ nhảy đi nhảy lại, ông nhảy trong năm ngón tay đó. Chụp cái là bị chẹt năm trăm năm. Thấy không? Cho nên mình tu cái pháp là phải có trì kỳ trí mới trở về thanh tịnh và sáng suốt. Còn nếu không trì kỳ trí thì mình phải bị lôi cuốn lại cái cảnh xưa là ngũ hành. Mà con người nó bị cái dục tính, cái tâm lực bị rút, cái thiên lực mất. Thiên lực là sự khi mình cùng cực đông loạn rồi mình mới nghĩ chuyện thiên lực, cái chuyện vô cùng của chính mình. Và mình không muốn bỏ ý chí vô cùng mà mình tới đó mình bị tâm lực nó hút đậm. Và nó phản tắc lại lên mà. Làm cho mình tâm tối thất bại. Chứ kỳ thật mình xét kỹ rồi ở thế gian đâu có ai sống trực tu ở thế gian. Không có ai trực tu được.
một thời gian nào ra đi mà mình bồi cái thiên lực thì ai giúp mình bây giờ? Mới hiểu rõ cái đó quan trọng.
Giờ đúng lúc cái con muốn thiền tu hành là bị
lo thử thử
ngay cái
test liền
cái nhà đó.
Nó bị cái kia mình phải cảm ơn cái rẻ xem đó. Mà để mà đi tới một cái chỗ thì tốt hơn nữa. Biết không? Còn nhiều người ta còn đứng mê trong cái chỗ đó. Ta thấy chưa? Họ đứng mê, họ ra cái gì cũng suôn sẻ, họ sẽ bị kẹt. Và mình nhờ cái đó là mình thâu được một kinh nghiệm. Mình mới trở về sáng suốt hơn. Và mình thấy cái của đời thấy rõ, qua lại suốt cái gì. Cũng là kim vọc thủy quả thổ có cái gì đó. Thấy không? Mà cái chủ chánh của mình là cái thanh tịnh và sáng suốt. Bây giờ mình làm sao rồi không xưa cái thanh tịnh và sáng suốt thì mình mới tìm ra cái kỳ lý tôi vẫn cần.
Và nó cũng đúng đúng thời, đúng lúc chứ. Cũng như con muốn bán cái nhà một năm nay mà bây giờ mới bán được.
Chứ nó phải đúng, nó phải đúng ngày giờ. Nó phải đúng ngày giờ. Hỏi bây giờ không tin. À, nó không tin cái gì tôi không làm càng đó. Mình làm nó có thế đó. À, mỗi người nó có cái thiên mạng, nó có cái lúc, nó có cái giờ. À, nó có cái nghịch, nó có cái thuận. Mà cái thời thì nghịch chừng nào thì mình học nhiều chuyện đấy. Thấy không? Kinh nghiệm nó phong phú chuyện đấy. Qua thời kỳ thuận chừng nào nó làm mình bê trễ chuyện đấy. Cho nên người ở thế gian xuống vô đâm đầu đi xuống nha. Nghịch lại ông trời. Để tôi làm qua sao nhưng mà rốt cuộc là cái thuận đâu. Nên cái con đường đó, chỉ con đường đó là con đường vô cùng và bớt đau khổ. Thì chung quy là mọi người cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức mới có kết quả. Cái quảng đại của chúng, chứ còn gì chuyện của cá nhân mình không nghĩ đến gì nữa đâu. Để tôi học biết bao nhiêu năm khổ cực biết bao nhiêu rồi ngày nay làm gì?
À,
muốn à, muốn bây giờ cho nó tan đi, bây giờ lập lại cái thanh định, thấy chưa? Cái hy vọng của mình hồi tuổi trẻ rồi hồi đi học thành tài rồi bây giờ mình muốn cái gì, rốt cuộc nó không phải cái đó, không phải cái đó, cái mình muốn đều là không phải. Bây giờ mình bỏ cái đó, mình hy sinh cái tánh hư tật xấu đi, mình để trở về với con sáng sáng suốt của mình, cái điều đó là quan trọng. Thế nên tại sao người ta nói tu bổ sửa chữa là hữu ích hơn? Mình cần phải tu bổ sửa chữa. Ngoài cái học thức của mình còn cái nội tâm của cái sự sáng suốt của mình mà mình không chịu sử dụng cái phần sáng suốt của mình nhé. Để người ta sử dụng. Như cảnh đời nó thấy lôi cuốn mình nữa đó. Mà cái nhà, nội con vợ, nội mèo mỡ nó có thể lôi cuốn mình rồi đó. Nó lôi cái tâm lực mình kéo. Kéo áo mình thấy rõ chưa? Và càng đi thì càng sâu, mà càng đi thì càng bị ràng buộc. Và trở về với mình là tránh khỏi. Rồi mình sẽ làm đại sự hơn nữa. Không có làm tiểu sự, không có làm chuyện nhỏ.
Còn cái đó là tự mình, còn cái số mình làm sao nữa không đó?
Cái số có chứ, số là mình sống trong cái ngũ hành nó mới có cái số, cho nên có cái đúng ngày nó mới sanh. Nhưng mà cũng phải có cái sự cầu cận của thiên nhiên giúp đỡ nữa, chứ không phải là đợi đúng ngày rồi nó xong liền đó. Nó rút ngắn đó, còn không nó kéo lên thêm mấy năm nữa là khác.
Dạ thưa ông Thánh, rồi giờ tiếng mình tu với mình ở hiền làm lành đó, cái số mạng nó có sửa được.
Nó ăn làm phước, ở hiền làm lành tốt.
Dạ.
Làm gì đạo đức.
Dạ.
Đừng nghĩ sai quay cho một người nào.
Dạ.
Thành... Thì cái may mắn nó về với mình nhiều hơn.
Nhiều hơn.
Nhiều hơn. Mình nghĩ điều sai quay cho một người khác là mình tự thắt một cái gút trong tâm.
Dạ.
Mình chỉ kêu giúp họ, không phụ họ.
Dạ.
Cứu họ.
Dạ.
Thì lúc nào mình cũng là đi trước họ, không có đi sau.
Dạ.
Đừng có thấy vậy mà thua lỗ, không có thua lỗ đâu. Lợi vô cùng về phần hộ. Vì mình học từ bi mà.
Yeah.
và thực hiện từ bi. Một người đối xử xấu với mình bây giờ vẫn đối xử tốt với họ, coi họ thế nào. Một ngày nào họ ăn năn là mình cứu được mình, mà cứu được. Đó là cái chuyện vĩ đại, tại sao mình không làm trong cái ngành đạo đức. Thấy không? Còn nếu bây giờ tôi giận một người nào là tôi tự trói được cái tâm hồn của tôi. Cho người đó có biết. Tôi nghĩ sâu cho họ là tôi tự trói buộc tâm hồn. Là tôi phản lấy thôi.
Giờ tới một người đó, họ ý là có quyền thế, có sức mạnh, họ ăn hiếp mình đó. Và mình đừng có quán họ.
Mình quán hơn chứ.
Dạ,
thì mình, tại vì không.
Tại là mình làm, mình thấy họ quan năng, mình giảm giúp gì thôi.
Họ ăn hiếp mình để mình thấy cái sự vô cùng của chính mình. Yeah. Có chứ cái miếng ta pi bị người ta đạp nó tức không? Nhưng mà nó biết cái cân lượng của ông đó nhiều hơn.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Cái sức chịu đựng nó là vô cùng. Và nó lại học hỏi nhiều hơn người đạp nó. Anh thấy không? Cái người mà ăn hiếp anh đó là anh mới thấy người đó là có cái quỷ tánh, có một cái ác tánh và có cái tâm hồn không tốt. Nhưng mà tại sao anh ở nhẫn nhịn là anh muốn cứu họ và để cho họ thức tâm và họ thấy rõ cái hành động không tốt, họ tự sửa hơn là anh tới anh gõ cửa họ mà anh nói họ nghe. Anh thấy không? Anh có đánh họ cũng bị nhiêu đó, cái tánh họ giữ bị nhiêu đó. Nhưng mà anh lấy cái lượng từ bi anh mới độ họ được. Một ngày nào nó ăn năn, anh nói thế ra tôi lộn, tôi gặp người hiền tôi không biết, tôi ăn hiếp, nó ăn hiếp người này rồi nó ăn hiếp người kia rồi bị người ta xài xẻ, nó lúc đó nó càng thương anh nữa. Phải ăn thêm bạn hay là thêm thù? Cho nên Đức Phật làm việc vì chúng sanh bị chửi hoài, nhiều đệ tử bị đệ tử phạm thiếu gì, nhưng mà vẫn vậy. Vì càng ghét Ngài thì càng nhớ Ngài. Càng nhớ Ngài thì Ngài càng tu nhiều và chiếu điện cho đối phương. Kêu cứu cho, cứu cả hai. Ngài bị ghét, Ngài phải khép mình tu. Cũng như ở đời chúng ta thất bại, ta khép mình tu, là ta cứu ta. Rồi như hậu ta cứu người phá hoại ta. Phải cứu cả hai. Đó nó mới là đi trong quân bình của chân lý. Cho cái người nhịn nhẫn mà thức tâm, chứ không phải tôi nhịn mà tức, người đó sanh bệnh. Nhịn mà nhẫn mà thức tâm mà thấy rằng cái việc làm tôi đúng, một ngày nào nó sẽ kết quả. Đừng có nói dục tóc bất đạt, nó phải có ngày giờ. Còn thiên điên người ta giúp mình cũng xe cái tánh mình nó đổi chứ đâu, mới đổi chứ. Thôi cái cửa quyền thức đổi xung quanh cha mẹ mình nó thế nào, có tính biết tưởng trời Phật không, vấn đề mình nó thế nào biết tưởng trời Phật không? Người ta mới cứu độ. Nó có cái liên hệ dây chuyền với nhau hết, không có tránh khỏi. Cho nên bây giờ có cuốn Địa Ngục Du Ký, anh lên thiền đường anh lấy cuốn Địa Ngục Du Ký anh đọc.
Yeah.
Anh có cuốn đó chưa? Tôi có thâu bằng 9 cuốn, có liên lạc với thằng cho bác sĩ cái đó. Coi cái đó mình thấy mình còn cái hồn. Và cái hồn mình chết rồi sẽ đi đâu? Nếu mà chúng ta không có địa ngục để cho nó lấy gì nơi gian, có cái hồn. Cho nên sự đau đớn và sự thất bại của ta là do sự tâm tối của cái hồn của chính mình. Mình là tội nhân đó nè. Bây giờ mình phải ăn năn sửa tội của mình, chứ không có đổ lỗi cho ai. Người tới thì người đó tới hành hạ mình là đem một cơ hội cho mình thức tâm đi trước người ta. Mình sẽ cứu họ, không có hại. Lâu lâu mình phải thực hiện tình thương để chuộc tội mình và cứu họ. Mình biết mình có tội là được. Đó là trong cái đạo đức sở này.
Còn giải tiếng mình thấy một người nào mà đau khổ hoạn nạn, mình cứ việc tự lợi mình giúp vậy ha.
Đó là anh sự phát tâm tự động phát
tâm. Dạ, tự động. Dạ.
Cũng như khi mà anh phát tâm cứ lo cho người đó, anh cũng như là anh nghĩ là anh đang thiếu món nợ của người đó mà. Anh mới phát tâm lo cho người.
Dạ.
Cũng như ở thế gian duyên nghiệp, ở thế gian nó cũng là vợ chồng này, khi cái nợ nó cũng muốn nợ mặt.
Yeah.
Thời gian là nó chắc. Ban đầu thấy thích nhưng mà thời gian rồi thôi, hết duyên rồi, không có thích. Nhưng trả xong phần đó nó không thích. Nhưng mà sau cái không thích đó nó có sự vầy xéo. Và sau cái sự vầy xéo đó thức tâm để làm chuyện vĩ đại hơn là chỉ có cái tha thứ. Nó mới khôi phục tất cả. Rồi cái hành động mình càng ngày càng sửa đẹp rồi nó mới cứu đôi tôi. cho mình cũng có bỏ. Tôi đã nói nghĩa là anh bị con chó nó sủa, anh nó rượt, anh vô, anh chạy vô nhà thờ mà anh thấy sư Kri, anh nghĩ chịu, thấy con chó nó êm rồi nó không sủa nữa khi vô nhà thờ. Thì anh thấy cái oai quyền thanh tịnh của Ngài đã động lòng con thú. Thì anh mới tưởng Chúa và anh tìm lịch sử của Chúa lên. Thì khi anh tu được một phần anh thanh nhẹ rồi, anh cảm ơn ai? Cảm ơn con chó. Hôm giờ con chó nó cắn anh là sao anh chạy vô cho đó. Nó sủa anh làm sao anh chạy vô cho đó. Anh thấy không? Ngược lại anh thành đạo anh phải cảm ơn nó. Vì nó cũng là phần hồn mà chưa thức. Phần hồn còn ngu muội, anh thích cứu đống. Anh thấy không? Cho nên mình đâu có phản được. Không có phản. Người nào xấu với mình, đó là một cái ân tới mình. Mình phải tìm cách. Mình đừng nghĩ sai đó là. Mình nghĩ họ có cái tốt và mình phải báo ơn đó. Thì mình mới cứu người ta. Cho nên Đức Phật đã ra rừng, ổng ngồi tu mình. Tại sao lại có rắn bò mình không? Có chim cắn ổng, có cọp phù ổng. Nhưng mà ổng đâu có ghét tụi nó. Ổng thương tất cả. Cho nên tụi nó mới quy hà. Nếu mà ổng ghét tụi nó đâu có quy hà. Tại sao mình không học qua cái khóa đó để mình hợp tác với trung tâm sinh lực các con vũ trụ để mà làm cái vĩ đại, cái chuyện vĩ đại vô cùng ở tương lai. Bởi vì mình biết cái hồn mình không có diệt được, không có ai có thể giết được cái hồn của mình. Mà mình có thể thưởng và có thể phạt cho mình. Nếu mình nghĩ sai về người khác thì mình sẽ bị ở tù, chắc chắn như vậy. Mình giam mình. Chứ đâu cái tội thế gian mà che đậy được địa ngục đó. Ông trời có luật trời, cho nên cái địa ngục là cái luật trời mà để cứu phần hồn, chứ không có giết phần hồn. Bị hành hạ vậy mà đúng kỳ rồi thì cũng luôn hội luật đạo. Trừ phi cái loại kia mình giết nhiều người quá, thì A Tỳ địa ngục là sát hại nhiều người quá, nó thưa hoài thì không có lên được. Chứ còn chuyện tầm thường thì một thời gian nào thì cũng luôn hồi luật đạo làm người. Cho nên mình làm con người là cái tội hồn chưa hoàn tất. Hiện tại chưa hoàn tất, chưa hết tội đó. Đừng có tưởng tôi làm người là hết tội, chưa hết tội. Thì bây giờ mình phải lo tránh những cái tội có thể tái phạm. Cái tội đứng đầu là cái dâm tánh, cái dâm dục, cái tội nặng nhất. Bây giờ mình làm sao mình tránh được? Mình sửa, mình khống chế được. Dâm nó có thể điên loạn. Đó. Cho nên mình phải tránh cho nó kỳ được cái đó, mình mới trở về chuộc lấy cái tội của chính. Chứ có người nào ở thế gian không tội đâu. Nếu mà anh không tội thì anh biết là mấy giờ chết anh sẽ đi đâu, chưa có biết gì hết. Tới ngày nay làm con người mà cái tham sống sợ chết mà không biết chừng nào chết rồi sẽ đi đâu, không biết. Phải bắt buộc qua một khóa tu. Và tại sao ông trời ông sắp đặt cho con người luân hồi tại thế gian lại để cho nó uống thuốc, uống cháo lú cho nó mê, nó không biết cái chuyện quá. Nếu nó biết chuyện hoang ư, nó đâu có chịu trả nợ. Vợ chồng gặp nhau đó cũng là trả nợ. Cha con gặp nhau đó cũng trả nợ. Vay trả có tiền kiếp. Nếu nó biết thằng đó là cha nó, thằng đó là con nó có kiếp trước đó, thì nó thay đổi khác rồi. Nó biết hết mọi sự việc, nó đâu có cần mà chung đụng nữa. Mà để học hỏi. Với cái luật nó dạy cả hai người. Vợ là sư của chồng, mà chồng là sư của vợ để dạy. Con là nợ, chủ nợ tới nó đòi, phải trả, bắt buộc phải trả. Bây giờ có dứt, có liền nó đi chỗ khác, cái tâm cũng còn nhớ, không bỏ nó được. Trên cái luật đương nhiên phải trả, chạy đi đâu cũng tránh không khỏi, phải trả. Cho nên khi mà ta hiểu cái luật trời rồi, ta nghĩ một kiếp này giải quyết cho nó xong. Vì số phận tôi nó vậy, thì tôi phải chấp nhận như vậy. Tôi chấp nhận cái cuộc. Ở thế gian là đầy đọa chứ không phải là hưởng thụ. Có gì hưởng đâu. Anh thấy anh uống ly nước chút nữa anh cũng một giọt cũng trả lại cho anh, đâu có giữ được cái gì đâu. Không có giữ được một cái gì của trời đất sắp đặt và chuyển tiếp qua cái tiểu thiên địa cơ thể này để tiến qua về điển giới mà thôi. Lập cái thanh điển mà thôi. Để cho nên lên cao một chút, sau này nó có xuống, nó cũng ở cái phẩm cao một chút. Thì qua cơ năng của con người là chủ của bản lĩnh tại thế.
mà mình còn chưa hiểu được á, là mình sai lầm và sống ở trong cái tánh, ở trong cái ý muốn của mình rồi. Mà sống trong cái ý muốn của mình là đâu có phát triển đâu, bị kè. Thế chưa? À, cho nên khi mình buồn tuổi sân si, mà mình qua được những giai đoạn đó thì mình làm chủ sự buồn tuổi sân si, mình đâu có bị đó. À, mình trở lại mình cảm ơn hồi trước tôi có tánh như vậy, ngày nay tôi mới biết cái này. Tôi có tối tôi mới thấy cái sáng. Bây giờ tôi thấy cái sáng quý hơn, tôi buông bỏ cái sáng. Và để tôi cứu những cái phần tối xung quanh tôi. Thiếu gì người đang lâm những cái tình trạng đó. Nhưng mà tôi nói cái thực hành của tôi như vậy vậy và tôi giải tỏa được. Và tôi mừng rồi. Chỉ nhiêu đó đủ độ cho anh ta. Nhưng phải trì kỳ trí để giải thoát cho chính mình. Phải biết rõ chúng ta có phần hồn và giữ lấy cái hồn mà tu. Còn nếu quên cái hồn là đại nạn sẽ tới. Cho nên người tu vô vi nhiều khi nó gọt bỏ chuyện này, gọt bỏ chuyện kia, tiêu tan hết mọi sự việc, mà nó sẽ lập lại một cơ đồ vững vững chắc hơn hồi xưa nhiều lắm. Một triệu lần vững chắc. Vì nó đứng về không rồi. Và nó thấy như là vạn sự khởi đầu bởi nhất không, rồi một ngày nào nó chết nó sẽ trở về không. Thì nó thấy nó có nhiệm vụ thay ông trời làm việc đời cứu độ chúng sanh. Thì cơ đồ nó đã có bị tiêu tan. Cũng như bây giờ anh giúp tôi, không lẽ tôi quên anh sao? Anh giúp các triệu triệu người, hỏi triệu triệu người quên ơn anh. Anh thấy không? À, thì việc làm của anh đâu có bị quan phí. Mà của anh không có bao giờ mất. Còn hồi trước tại sao mất, anh chỉ ôm vô cho anh thôi. Thì mặt cực tắc phản là nó nhiều quá thì nó phải phản ra. Nó dễ vô thì nó phải dễ ra. Nó đi ra hết rồi để cho mình thấy cái luật vay trả ra vô rõ ràng. Rồi mình sau này mình có tiền mình đi làm phước. Làm phước người này tới người kia tới người nọ rồi. Là mình ăn không hết. Mình ngự trong tình thương và đạo đức. Xung quanh mình đều có an ninh hết. Không có mất trật tự mà có mất an ninh. Mình nghĩ lo cho mình đó là mình đi lộn đường rồi. Lo cho người ta là tức là lo cho mình. Nó đúng cái đường lối như vậy ha. Cho nên ông Phật ông tu rồi, ông chỉ ăn rồi, ông chỉ thuyết pháp cho người ta. Mà ông Phật nó từ cái quyền chính trị nắm trong tay làm ông vua mà bỏ đi tu, rồi ra thuyết pháp về tứ đại giải phân cho mọi người biết. Ông là nghèo nhất, giàu nhất mà trở lại nghèo nhất. Nhưng mà ngày nay ông giàu nhất vì ông đã xây dựng được tình thương và đạo đức rồi. Mọi người bây giờ như là các cái chùa cũng nói của ông Thích Ca. Chứ ở đời người ta có tôn trọng, có thương yêu mình cũng chỉ ban cho mình cái tiếng mà thôi. Chứ mỗi người cho mình ăn là mình ăn không được. Ăn vô bể bụng chết. Thấy không? Mà mình làm là để cho có cái ảnh hưởng lưu đời để cho người ta học và người ta lập cái hạnh tốt. Và hy sinh cái tánh hư tật sâu để trở về với sự sáng suốt của chính họ. Thì mọi người nhân nhân giai thành Phật, đâu có phải một mình đâu. Ông Phật cũng có độc tài, người nào cũng có thể thành Phật hết. Mà nó không chịu hy sinh tánh hư tật sâu của nó thì nó làm sao thành Phật. Và chúng ta ở thế gian bị bụi bặm bám víu từ trên đầu tới chân. Có người nào không có bụi bặm không? Và chúng ta bị nhiễm độc ngay trong cái luồng điển của chính mình, bị toxic kê cái luồng điển. Cái thanh điển mình cũng bị toxic kê luôn, là cái tánh. À, rồi bây giờ mình không lập ai lập. Mình phải dùng cái phương pháp để mình lập cho nó thanh. Cho nên cái pháp đằng này chủ trương nó ngay trung tâm này, ngay trung tâm bộ đạo để suốt đi lớn. Và nó lần lần lượt lượt ngay trước mắt chứ đâu có làm một lúc được. Mình đã phạm tội biết bao nhiêu kiếp rồi, muốn một kiếp thành Phật sao được. Mình phải cố gắng làm. Để mình trở về một phần căn bản của chính mình mà thôi. Như hậu để đi tới được. Thì mình biết đường đi thì chắc chắn là phải đi tới. Còn người ta không biết đường đi thì không bao giờ ta đi tới. Nhưng mà học thì nó phải có cái thi. Hành là nó phải thi. Thì thi có đậu có rớt. Rớt mình vươn lên mình học nữa. Nó sẽ đi tới, cho nên bên vô vi luôn luôn nó có thử thách. Tôi đừng tu dễ người tới rồi nó làm cái rồi nhào rồi nó làm lại. Rồi nó mới nắm chắc tình thế, sau nó mới thuyết pháp, nó vay đạo, nó mới trả đạo.
Nó nói chắc chắn như vậy, chính tôi như vậy, tôi đã gặp như vậy và tôi giải quyết như vậy. Tôi lui về thanh tịnh, tôi giải quyết như vậy. Tôi mới đạt được sự sáng suốt ngày. Chứ không phải nói tôi giỏi hơn mọi người, không có. Đó, cho nên mọi người trong tâm trạng đó là mình nói sự thật để dẫn người ta tiến. Nó rõ rệt hơn và thực tế hơn. Cho mình cứ dựa trong cuốn kinh mình nói không được. Nó có cái thực trạng và tôi đã giữ cuộc và tôi đã qua. Nó mới là giá trị.
Vậy thì thành ra bây giờ, anh chị giải thích mấy con mới bắt đầu tu thế bây giờ. Cái gì mỗi đêm mỗi công phu rồi ngoài cái đó mình lập hạnh, mình giúp đỡ người này giúp đỡ người kia,
cái đó là tùy thuộc của anh. Khi mà anh thức giác là anh thấy rằng người này đau khổ thật sự,
yeah,
mà anh phải xác nhận anh không bị lợi dụng,
yeah,
thấy không?
Yeah.
Thầm kín anh giúp đỡ,
yeah, giúp,
yeah. Giúp đỡ được, yeah, tiền giúp, không giúp đỡ anh giúp đỡ lên,
yeah.
Cái đó là cái quan trọng,
yeah.
Giúp họ là giúp mình,
yeah.
Mình giúp đỡ họ, cũng như thay vì có đồng tiền mình ôm cho chặt, bây giờ mình lấy đồng tiền núm ruột của mình giúp cho họ có thứ, mình có cái hạnh hy sinh không?
Yeah.
Mình lập được hạnh hy sinh được một kỳ thì lập được nữa, mà mình xài nhiều không trời cho lại đâu.
Yeah.
Tôi nói thiệt, hành như tôi kiếm nhiều tiền rồi tôi cũng đem cho người khổ rồi tôi đâu có nói.
Yeah.
Tôi cũng vậy, tôi cũng đi đây đi đó vậy. Mà thấy rất nguy hiểm, có mấy chục ngàn rồi cũng tiêu hết. Tại vì cũng có xu nào rồi cũng vậy đó thôi. Nhưng mà tôi được vui, và vui được nhiều người. Và tôi nghe được lời nói của nhiều người, được an ủi và được thở nhẹ chút. Tôi mừng chứ. Nhưng mà việc làm tôi cũng chưa xứng đáng bằng ông trời. Ông trời ban hơi thở cho mọi người hít vô và thở ra đây. Cái đó quan trọng đó. Tôi cũng không nghĩ đi gì. Không sánh bằng ông trời chỗ nào, tôi phải lo tu nữa. Và tôi lo làm nhiều nữa. Làm tới giờ phút cuối cùng để tôi chuộc cái tội tôi được thanh nhẹ, tôi chỉ lên thôi, thấy không?
Yeah.
Thì cái điều đó là mình đi tới vô cùng thì mình sẽ đạt tới sự sáng suốt vô cùng. Mình không có sống trong eo hẹp nha, đi đâu mình cũng gặp người thương á, nhiều người chính họ nói rằng người này đã giúp tôi, chứ không có phải là mình tới mình kể ơn.
Yeah.
Cái đó là họ đã ban ơn cho mình, chứng minh việc làm của mình. Mình thấy là cũng được, nếu làm như vậy không có mất.
Yeah.
Mình cứ làm tới thì càng giờ phong phú hơn. Tâm tư không có bận rộn. Đâu có bạc tỷ sợ tan cướp. Có cái mạng tình thương và đạo đức thôi là đủ rồi. Nhưng mà cái phần quan trọng là cái phần thanh điển. Mình phải điêu luyện, thực hành. Mình để có thanh điển. Mình gửi thanh điển cho họ. Yeah. Trước khi mình gửi một món quà. Cái điều đó là quan trọng. Phải thực hành.
Vậy thì mình gửi cái thanh điển là gửi bằng cách nào?
Khi mà anh phóng được thanh điển ngay trung tâm bộ đầu, anh niệm mà anh thấy xuất bộ đầu thì anh muốn chuyển đi đâu anh chuyển. Nhưng mà cả cái đầu tôi anh rờ chỗ nào được, cho nó chạy chỗ nào cũng được.
Yeah.
Thì lúc đó thì mình mới sử dụng được.
Yeah.
Không mất điện. Còn những người chưa có trình độ như đi vô nhà thương rồi bị nó hút cái ha.
Yeah.
Nặng đầu. Tu nửa chừng rồi bị tình dục nó lôi cuốn rồi cũng hết. Mất điện luôn. Tôi phải gầy dựng trở lại lâu. Cũng như tụi tôi đây là từ ở trong đó mà ra mà tìm một cái hay và giữ cái hay ngày nay nó mới bóc chứ. Như đó.
Yeah.
Tôi nói cho mọi người biết rồi, cái đó là cái vốn cuối cùng của mình.
Yeah.
Chỉ có cái điện mới giải quyết được cái tâm dục của mình.
Yeah.
Điện mà trụ đẳng trung tâm bộ đầu rồi, nó cái tâm dục nó không có nữa.
Yeah.
Thì con người mới sống trong giây phút thanh nhạc. Còn hơn là một con tỷ phú.
Yeah.
Con tỷ phú còn lo lung tung, chứ còn mình này không có lo. Mình ý vừa động thì mình thấy hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, sung sướng, ngồi đâu cũng vậy.
Yeah.
Ăn gì cũng xong, không có đòi hỏi nữa.
Yeah.
Con người không có gây khó khăn như người khác. Thì tại sao không có người ta thương?
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Con người biết hòa ái tương thân với mọi người thì thiếu gì người ta thương. Con người gây sự hận thù và ghét người khác thì chắc là nó phải giảm một số người thích mình.
Cái trong lúc mà thiền định đó, mình đưa nó ra đó, rồi có thể là lấy băng của ông Tám giảng cho người
nghe nghe hay là niệm Phật.
Yeah.
Nếu mình tự luyện thì niệm Phật.
Dạ. Yeah.
niệm Phật cho nó đều, bởi vì mình hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó phối hợp nước lửa gia tập mở ra.
Yeah.
Cho không phải niệm Phật là cho Phật nghe, Phật không cần nghe câu.
Yeah.
Nha. Nam là lửa, Mô là không khí, rồi tôi cách nghĩa là A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả đều là một.
Yeah.
Mình niệm để mình ý thức sự hòa đồng thì nó không có động nữa.
Yeah.
Vì thiếu hòa đồng, nghịch nó mới động.
Yeah.
Mà thuận nó có động.
Vậy trong bài giảng đã nói là niệm như thường, niệm như duyên vô, việc niệm là sao?
Là co lửa răng kìa sao?
À,
dùng ý niệm trên bộ đầu này. Nam Mô A Di Đà Phật, ý niệm.
Yeah.
Niệm liên tục, niệm tới lúc nào mà anh hết niệm mà anh nhớ Nam Mô A Di Đà Phật.
Yeah.
Thế anh dồn vạn vật đều là một.
Yeah.
Càng không vũ trụ cũng như công chuyện đó, ông giàu cũng như công chuyện, ông hay cũng như công chuyện, ông dở cũng như công chuyện đó. Lúc đó thì anh sáng suốt.
Yeah. À, mình ghi được tránh rồi là niệm không?
À, thì mình, tất mình, cả mình
đây.
Đó. Rồi, nó, rồi tới lúc nó nhớ là hết niệm kêu bằng vô biệt niệm.
À, vô biệt niệm.
Không có nghĩ chuyện khác nữa.
Yeah.
Mà anh dồn người ta thì anh thấy ông này cũng Phật, ông kia ông Phật trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thì anh đâu có động tâm, có bận rộn. Anh thấy không?
Yeah.
Rồi thấy mọi người đều là một. Anh dễ làm việc hơn.
Yeah.
À, dễ làm việc lắm. Kẻ thù ăn cướp nó tới anh, rồi anh dồn anh nghĩ nó là một vị Phật thì sự trong lành của anh gỡ thẳng cho nó rồi. Thì cái tâm sâu của nó phải biến đổi. Người ta kêu bằng pha mây là vậy. Mây mù trong tâm. Mà khi nó gặp anh có cái luồng điện nhẹ rồi nó dòm nó rồi cái thì nó mở ra.
Yeah.
Nhưng mà đổ cho đối phương thì nó là mình cho ai nữa.
Yeah.
Phải không? Anh thành là cái triết lý cao siêu rốt cuộc cũng trở về một mà thôi. Mình nắm được cái chìa khóa đó là đi tới đâu. Ở thế gian cũng giữ nguyên lý đó. Không có chấp và không có mê. Và ở địa ngục cũng giữ cái đó. Mà lên thiên đàng cũng giữ cái đó. Vậy cho tam giới thông. Con người có thiên lực, có tâm lực, có địa lực là thể xác này.
Yeah.
Mà tam giới thông là quy nhất rồi. Đâu có bị kẹt nữa.
Yeah.
Họ ở từng số nào, người hay dâm dục tới đối diện mình thấy người này tâm lực bị trôi buộc.
Yeah.
Thế bây giờ mình làm sao mình giải cho tâm lực nó hết đi. Để nó trở về với thiên lực, nó được hóa giải. Thấy không? Khi nó được hóa giải thì cái địa lực nó phải phong phú. Mặt mày nó sẽ thay đổi, cơ tạng nó sẽ tốt. Thì nhiều người được gần tôi nghe nói chuyện từng lễ, mặt mày nó đổi. Khi tôi giải cái tâm lực, địa lực, mở cái thiên lực cho họ. Họ vui chứ có gì, họ thấy họ đâu có bị bơ vơ, bị lạc lõng nữa. Họ thấy cuộc đời đâu có làm gì lôi cuốn họ nổi. Chính họ hại họ không. Không ai hại họ. Họ thấy rõ. Rồi bây giờ họ xây dựng cho họ để độ họ và độ tha. Độ người khác.
Cái trong lúc mình niệm đó mình đừng có tưởng tượng. Vậy thì Nam thì mình tưởng tượng nó tập trung đây không? Mình có tưởng tượng theo đó. Mô thì mình tưởng tượng nó chạy.
Ban đầu mới tu thì niệm tưởng tượng ở đó. Nếu mà quen rồi mình tập trung ngay chỗ này. Vì ban đầu tại sao con người đời hay mê tín?
Yeah.
Nên Nam Mô Di Đà Phật là niệm cho ông Phật nhờ ông Phật tới độ.
Yeah,
nó sai được.
Yeah.
Mình niệm bởi vì mình soi hồn đây là thực hiện cái Nam Mô.
Yeah.
Co lưỡi răng gầy răng là thực hiện cái A Di. Hít thở là thực hiện cái Đạo Phật.
Yeah.
Mà bây giờ mình tập trung ở đây là mình tập trung cái luồng thanh điển để giúp và xuất phát để điêu luyện học ở nhiều tầng ở bên trên.
Yeah.
Nam Mô Di Đà Phật.
Yeah.
Sau này thoát khỏi cái bộ đầu rồi, thanh nhẹ tất cả khi mình ngồi nhắm một mắt và thấy không còn mình nữa, thì dùng cái Nam Mô làm soi hộp, A Di làm cái pháp luân, à Đà Phật làm cái thiền định, đó lúc đó là phần hồn tu tịnh, nó khác, nó đổi.
Tới đó
là... thì có người ta dạy, ở đó điển nó chiếu, nó cho mình thức tâm, phải sử dụng cái đó mới đi lên được. Cho nên cái quả tiễn á, nó đi lên khung trăng, khi mà nó bay lên, anh thấy, một thời gian bao nhiêu cây số, nó sẽ nổ cái bùm, nó bỏ cái vỏ ra, nó đi lên nữa. Rồi muốn đi lên cao nữa, phải nổ cái bùm nữa, nó mới đi lên cao nữa. Nó mượn cái cây sông nó đi lên. Còn chúng ta đi lên cũng phải qua một tịch. Người mới tu tới từng đó. Qua cơn thử thách, ngã xuống, vươn đi lên. Vươn qua khỏi cơn thử thách này, đạt tới thanh tịnh, nó ở cái giới khác.
Rồi tới cái giới đó cũng bị thử thách nó, rồi trở lại xuống rồi.
Yeah.
Rồi vươn đi lên. Thì cái của vô vi này nó test rất kỹ. Thử từ giai đoạn 1.
Yeah.
Khi mà anh được thanh nhẹ, thử đi. Nhào xuống thử điện. Để anh đi lên lại. Thành ra không có bị lạc được. Như người ta dịch đánh động thiếp mà mấy cái đó nó đi luôn.
Yeah.
Cái này không có được đi luôn. Vừa nhẹ là cho nó hồi trở lại.
Mình đi thử là mình gặp tai nạn, gặp cái hoàn cảnh khó khăn
đó, gặp hoàn cảnh đó khó khăn, gặp ta phá mình, nhưng mà yeah. mình vẫn tìm ra cái phương pháp để giải quyết. Không được, chỉ có cái tu mới là giải quyết được. Rốt cuộc là ý thức được cái tu là giải quyết được. Lúc đó mình mới vững và xây dựng niềm tin cho chính mình, và mình thấy rằng cái niềm tin này để xây sử dụng khả năng sẵn có của chính tôi, và tôi giúp đỡ tôi và sẽ giúp đỡ cho mọi người ở tương lai. Lúc đó phát lại nguyện giúp chẳng biết hết. Cho nên muốn xây dựng ý chí vô cùng đâu phải dễ. Anh muốn trồng cái cây rất khó, đâu phải bỏ cái hộp xuống để mọc cái cây, thấy không?
Yeah.
Mà xây dựng con người tiến trở về nguồn cội cũng phải dễ. Cho nên ông trời ông có trật tự, đi lên tới đó automatic thử, tới đó thử, tới đó thử, rồi muốn cắn nó vươn lên, tới đó nó vững tới đó. Cho nên những người mà tu vô vi mà nói láo là bị
yeah.
bị nó giật ngã liền. Và nói sự thật là luôn luôn được người ta nghe và người ta hứa. Mình phải có hành tới đó mình mới nói được.
Yeah.
Không có hành tới đó không nói được. Cũng phải bị dồn dập lên xuống để hiểu cái định luật của ngũ hành sanh khắc. Có sanh, có khắc rõ ràng. Cho nên người đời còn sống ở trong cái thể xác của ngũ hành, còn sống ở trong vận mạng, cái hướng phải học. Bởi vì mình lo làm việc, mà cái hướng nó cứ chiếu cái tà điện tới, nó làm lộn xộn trong tâm thức của mình. Gia ca bất ổn, làm cho ly tán hư hết. Đó là vì cái hướng nó hại thôi. Thấy không? Nó hợp với người khác và không hợp với mình. Thì mình nên tránh, mình lựa ra hướng tốt. Để mình ở yên và tái lập cơ đồ. Vì sau cái cơn phá hoại đó, mình được một thâu được một số kinh nghiệm trong thực chất. Và chính mình đã thực hành. Thì món quà quý mình đã bỏ túi rồi. Còn người kia họ mới bắt đầu, họ chưa hiểu. Thấy chưa? Mình đã được bỏ túi một món quà. Và mình tu cái nữa là mình thấy là đô la ông trời đã vô túi tôi rồi. Tu lên cái nữa thì thấy đô la ông trời vô túi, không chạy đâu, không có mất của đâu. Thất bại là mẹ đẻ thành công, mà đâu có mất của, không mất của. Chứ càng tu thì càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Chứ tôi tu mấy chục năm nay ở Việt Nam cũng thiếu gì đặc phái.
Yeah.
Qua bên này cũng thiếu người ta pháp, bởi vì cái người lười biếng luôn luôn không thích người siêng năng.
Yeah.
Và người đi tìm sự thật khổ cực, và người không có tìm người thực hành, và người không thực hành thì nó dùng cái lý để nó nói.
Yeah.
Nó luận.
Yeah.
Thì mình chỉ thực hành, mà chỉ lo thực hành mà thôi. Còn lý thuyết người ta nói chuyện lý thuyết của họ.
Yeah.
Còn rốt cuộc ai đi trước, rốt cuộc là người thực hành gì trước. Chứ mình chỉ giữ vun bồi cái đó là phá gì phá, mình chỉ đi một đường lối của mình thôi. Đó. Thì mình đạt tới sự thanh nhẹ, sáng suốt, hạnh phúc cho mình, chứ đâu phải cho họ. Mà nếu họ biết hành như mình là họ sẽ đặt như mình.
Yeah.
Thế tại sao mình bận rộn lo cái chuyện đả phá của họ? Yeah. Mà họ có đả phá cho bao nhiêu đi nữa là mình mang ơn họ, chứ mình đâu có bội ơn họ. Họ đả phá họ cũng phải dày công, họ phải dùng trí óc, họ phải ăn cơm, họ mới chửi mình. Và mình nhờ họ mới đo cái lương, cái thanh tịnh của mình.
Yeah.
Thì mình phải cảm ơn họ, nên sao mình ghét. Thấy không? Họ chửi mình là mình mới, họ phí công mới đo lường cái thanh tịnh của mình được. Thì ông trời mượn họ để đo sự thanh tịnh.
Yeah.
Tại sao mình ghét họ? Mình phải cảm ơn. Nên đó là bài học. Nên người tu vô vi là học kinh vô tự. Gia đình xảy ra công chuyện, bạn bè xảy ra công chuyện, các nơi xảy ra công chuyện. Để mình phát triển, phá cái này, gọt cái này, đem cái kia đi lên. Thì tự nhiên nó phải có sự động chạm. Mà sau cơn động chạm đó, thì mình phải cảm ơn hơn là quá trình. Khi mình sáng suốt là mình phải trở lại để độ tất cả những Phật tử đó. Luôn luôn mình nhớ ơn họ. Bởi vì họ ghét mình, họ nhớ mình nhiều hơn.
Và mình tu nhẹ thì mình phải chiếu sợ. Không có nhiệm vụ rồi. Cho nên ông Phật đâu có ghét người ta. Trời cũng không ghét. Trời ghét cút tôi chết hết. Nó mượn ông trời. Nó chửi ông trời. Nó xài của ông trời. Những cái xác của nó từ đầu chí chân là của ông trời. Chứ đâu có nó. Bây giờ chúng ta thấy cái gì của chúng ta đâu. Nếu của chúng ta chết ta đem đi được rồi. Đem đâu đi không được. Chết rồi cũng phải trả lại. Mượn đây để thức tâm. Dòm để thức tâm nghe, thức tâm nói, thức tâm ngửi, thức tâm tưởng tượng để thức tâm rốt cuộc ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Đó là vô nguồn. Bây giờ làm sao mình trở lại với thanh tịnh và sáng suốt, đó là cái ngân hàng của mình. Còn nếu mình còn động là mình mắc của, chắc chắn mắc của.
Mình giận, mình ghét, mình tức, mình muốn trả thù.
Chắc chắn mắc của. Tại vì hỏi mấy ông bác sĩ, mấy ông y sĩ thì là bệnh nan y là toàn là do cái tánh hỏi người đó và hỏi những người nhà của họ, cái tánh kỳ cục của họ. Bệnh do tánh sanh, họ bị ô nhiễm trong cái thanh điển của họ thì thành ra cái bệnh nan y. Chỉ có tu mới giải quyết được, không tu nhỉ. Sửa chữa cái luồng điển căn bản của mình cho phải tu ở bên ngoài. Tu cái miệng, tu cái lề lối cho người ta thấy không. Trong tâm thức tôi phải tu bổ sửa chữa sáng suốt hơn. Tôi đã có một giai đoạn sáng suốt làm người. Bây giờ tôi tu bổ cho nó cả sáng suốt hơn. Để tôi trở về với nguồn bổ tôi chứ tôi đâu phải người sanh tại đây. Không phải ở đây tạo tôi ra được. Tôi từ trong đạo mà ra, mà từ trong sự quân bình mà giáng sanh xuống thế gian. Bây giờ tôi đang khao khát sự quân bình trong tâm tôi thấy rõ tôi từ trong quân bình mà ra. Tôi thích cái mùi thanh nhẹ mà tôi không thích cái mùi ô trực. Tôi phải từ quân bình mà ra. Và tôi phải trở về với sự quân bình của tôi.
Thành ra mình tu nghĩa là mình công phu. Với mình làm lành.
Đó. Mình phải lập hạnh. Hy sinh tánh hư tật xấu. Anh muốn lập hạnh thì anh phải hy sinh tánh hư tật xấu. Cái tật mình hay la hay vợ la con mình bỏ. Không được. Cấm, không được cho nó lan tràn, đó là bùng nhớ, không phải là đồ tốt. Thấy không? Yeah. Tật mình hay gây gỗ, dẹp, yeah. Mà hy sinh tánh hư tật xấu, nó mới lưu trữ cái sự thanh nhẹ. Anh thấy cái bông sen nó ở dưới bùn mà nó đâu có hôi tanh mùi. Nhưng mà hỏi cái bông sen tại sao nó ở dưới bùn, nó phải có cái củ sen. Củ sen bị ở dưới bùn nhưng mà nó sử dụng khả năng sẵn có, nó vươn lên, nó có cái cọng sen. Có cọng sen, nó có lá sen, có lá sen, nó có hoa sen. Đó, nó phải qua nhiều đợt thử thách nó mới có cái hoa sen mà mọi người kính mến nó. Mà cả thế gian địa ngục thiên đàng đều có sự hiện diện của hoa sen. Thấy không? Có rõ ràng. Cho nên mình bây giờ đang ở gì? Đang ở cảnh buồn lầy chứ gì đó. Giải quyết được cái gì? Anh kiếm bao nhiêu tiền cũng là dơ, không có sạch đâu. Cái tâm thức anh mở, anh cứu mình, biết cứu mình, mà cứu tất cả mọi người, anh là một người sạch sẽ. Anh không có màng thiết, anh không có mưu được cái chuyện nhỏ mọn, nhưng mà anh làm chuyện đại sự. Anh thấy không? Thì anh gọt rửa rồi, thì nó bị cái sáng suốt của mình, cái con sen của mình nó bị bám víu bởi bùn. Mà bây giờ mình chịu phá nó, hy sinh nó, không có lưu trữ nó, thì tự nhiên nó mừng sống. Đó là chân lý, đi đâu tìm chân lý. Chút xíu đó. Cho nên chúng ta phải chấp nhận là phải học mãi mãi. Và thấy rõ mình là sinh viên của một học viên của các càn khôn vũ trụ. Đã và đang học. Nổi trong căn nhà này mà mình biết học, nó biết bao nhiêu chuyện nào. Phát tường này nó hiên ngang, nó bảo vệ sự ở ấm áp cho chúng ta. Do cái gì? Do trí thông minh của mọi người đóng góp tạo thành cái hành hy sinh. Mà mình chưa làm được cái hành hy sinh, mình chỉ xài phí của Thượng Đế thôi, mình không có biết lập hành hy sinh để cứu độ chúng sanh. Mình thấy mình là một tội hồn chưa hoàn tất chứ. Mình biết mình tội hồn rồi thì mình mới có cơ hội ăn năn. Mình cho mình là hay hơn hết thì không có cơ hội ăn năn và mình sẽ đi xuống mãi mãi. Tới lúc đau khổ chứ. Bây giờ đương lên hương thì không biết. Chứ cái lúc đau khổ rồi mới biết rằng tôi đã vậy xéo lấy tôi quá nhiều. tôi đã khinh thường mọi người. Bây giờ tôi thức tâm, không dám làm điều đó nữa. Tôi hy sinh cái tánh hư tật xấu đó để tôi hòa cảm với tất cả. Tự nhiên tôi được đi lên. Tôi tự sửa, tôi tự tiến. Có ai giúp tôi ngoài tôi được không? Nhưng mà tôi phải cảm ơn những cái cảnh động chạm. Những cái cảnh làm cho tôi cống cao ngạo mạn, những cái cảnh mà xây dựng cho tôi trở nên hư, tôi cũng phải cảm ơn. Vì nhờ nó tôi mới thức tâm và tôi trở về với cảnh đời đời và tôi không bao giờ tái phạm nữa. Thì đường đi càng ngày càng rộng. Anh càng ngày anh là càng chịu làm phước, anh làm có tiền, anh chịu làm phước, anh mở rộng đường, anh đi tới đâu ai cũng quan anh. Nhưng mà tới anh cũng tham lam ăn của họ, có ly nước nói chuyện đủ rồi, không được gì. Anh thấy không? Cái gì quý bằng tình thương và đạo đức? Không có gì quý bằng cái khí giới tình thương và đạo đức. Mà nó là đời đời bất diệt. Cái khí giới đó đời đời bất diệt. Biết bao nhiêu triệu năm nó đòi đi đánh ông trời rồi diệt tiên Phật mà tiên Phật vẫn còn. Mà ông trời vẫn còn. Đâu có sập trời được. Khoa học không làm sập trời được. Nó có thể sập cái lỗ nào dưới đất thôi chứ cũng trời không sập. Cái đó là tình thương và đạo đức vẫn ban rãi, vẫn ban rãi thường trực. Thanh khí điển quá sanh vào, phá chỗ này xây dựng chỗ kia. Cây cỏ vẫn mọc thường để cung ứng cho nhân sinh, để có một cái trường thi cho nhân loại. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi để thi. À, anh có gia đình này, bây giờ anh phải kiếm ăn này. Anh có tiền bạc ở Việt Nam, bây giờ anh chạy ra đây, bây giờ anh phải lập cơ sở nó đứng thi á. Có anh có dũng chí không? Nên lúc anh làm anh đi làm việc rồi anh thất nghiệp và nói sao sao bây giờ tôi muốn làm sao, có ai giúp tôi cầu trợ cầu Phật cho cái cơ sở làm ăn. Mà tới cơ sở làm ăn anh chán làm sao được. Anh phải có dũng chí. Khi chấp nhận là anh phải vô, anh phải dũng chí. Mà khi anh tu cũng vậy đó. Tôi muốn tu vì tôi chán đời. Bây giờ tôi phải có dũng chí. Tôi phải hành chứ. Tới đó rồi tôi bỏ. Vậy rồi ai giúp cho tôi? Tôi không có thể sống nghĩ lại được. Tôi có vợ, có con rồi lúc cuộc tôi lo hết. Cái gì cũng tôi lo hết. Vậy tôi phải vun bồi cái dũng chí để tôi lo nữa. Cho trọn lành phần hồn của tôi. Tôi trả lại cái nghiệp của thế gian. Cái gì mà tôi thiếu trong định luật vay trả tôi cũng từ chối rồi. Thì nghĩa là khi mà anh nhận lãnh cái tiệm rồi mà anh chán rồi là chết rồi, sập tiệm rồi. Phải vun bồi. Khỏi cần hỏi thầy tướng. Mình là thầy tướng này đó. Thấy không?
Thật là mình đến rảnh mình chỉ dừng niệm Nam Mô
Di Phật. Niệm Nam Mô Di Phật không có phí của đâu, sẽ lờ lại hết, không có mất gì hết.
Dạ, cái rảnh mình niệm là rảnh niệm.
Anh học làm sao học khùng đi. Học khôn quá lạc đàn. Thôi tôi tu, tôi nói thiệt nè, mấy người bạn tới đạp rồi. Nó ngồi thiền như đạp. Trời ơi, affair đã propose mày công chuyện nói xong, giờ mày ngồi trình hình, mày không có nói gì hết, đạp. Kéo lời mũi, đạp cái đi thôi, tức quá mà. À, chứ vì chuyện đang làm ăn cua, cúp hết, bởi vì tôi thấy có tội làm xong.
Yeah.
Không có phát triển nổi, không có sửa được tâm tánh. Chưa có biết quét dọn mình mà làm việc gì. Ôi, dẹp hết. Kệ nó, bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu. Làm tới bà Tám rồi đuổi tôi đó. Ở thị trường đuổi đi ra ngoài. Tôi phải sửa mình. Mà bà cho ăn một tôi trả 10. Thôi có dù mà ăn cướp bà. Chừng nào đuổi thì tôi đi. Mà người khác nuôi tới hồi đó đừng có xin lãnh lại. Nếu tôi có chương trình làm việc. Thanh lập tôi đàng hoàng. Tôi thấy con người đó không tốt. Tôi mới tu. Tôi ngày tôi đêm ngồi đó ngồi chỗ vậy. Tôi 3 giờ khuya ăn chén cơm rồi. Dạ. Mà ngày rảnh tu uống nước thôi. Tù vậy đó, bởi vì gia đình phản đối quá xa mà mình không cương quyết sao được.
Yeah.
Tức đến nỗi người ta để gối, người ta ngồi đầu tôi cũng ngồi. Tao tao tới. Nó phá đủ mọi phương diện không cho tôi.
Yeah.
Là mình tu thoát ra được nhẹ nhàng khi mà âm thanh tôi cất tiếng được. Mọi người tới rồi, mình mới thấy sự siêu diệu của bề trên. Đã ăn độ vì sự cố gắng. Đó. Lúc đó tôi xuất ra, tôi thấy này, thấy kia, thấy nào. Thấy biết bao nhiêu người tới của tôi mới tuyên bố nhà tôi này. Cái nhà này sau này trở thành cái chuột. Thiệt. Lúc đó mỗi thứ bảy chủ nhật ta tới đầy nhà. Mấy người trong chùa không họ nghe những cái bài giảng của tôi nó họ tới đầy. Người ta là trì. Cái tự động nó tới. Cũng do gì? Do sự trì kỳ trí công phu tu học của mình. Thì từ đó đâu có cái cảnh đói mà đâu có sự lo thất nghiệp. Mình thấy mình có nghiệp chưa giải nghiệp nổi. Bây giờ mình lo mình giải nghiệp đâu còn thất nghiệp nữa. Yeah. Anh mang cái nghiệp thân này nè.
Yeah.
Mà anh lo tu là anh giải nghiệp thân. Yeah. Đâu có vụ thất nghiệp nữa mà sợ. Một thời gian như vậy, khó khăn như vậy. Nhưng mà toàn là những người thành đạo đều gặp những cảnh khó khăn như vậy. Nhưng mà rồi sau này mình dày công 5-10 năm mới kìa. Cứu độ nhiều người. Yeah. Giúp được nhiều người thức tâm. Rồi lúc đó tự nhiên có việc làm.
Yeah.
Không phải bà trên chuyển không?
Yeah.
Có việc làm đàng hoàng, không biết ăn len, lúc gì cũng vô ngồi với office của Mỹ đi làm. Yeah. Không có chuyện nữa. Apply phải có bằng cấp rồi. Không có. Mỹ kêu apply kêu điền tôi nó không có cái gì điền hết á, tôi mướn thôi, tôi không có cái gì hết mà điền gì. Dù cũng làm được 14 năm trời.
Yeah.
Mà làm nó xin nghỉ nữa, anh không có quyền nghỉ. Cái sở này là chỉ từ một anh không có quyền nghỉ, vì tất cả anh tạo ra đâu phải tôi đưa tạo. Cho nên bị kẹt ở Việt Nam là vậy đó. Xin nghỉ hoài không cho nghỉ. Mà nếu anh không có tu, không có học nhẫn, học quà, làm sao mà người ta lưu dụng anh mười mấy năm. Rồi một cái công ty lớn mình cho anh ký sức phát lương không phải chuyện giỡn.
Yeah.
Không phải chuyện giỡn. Nên nói kêu mà ăn uống xài phí chỉ có ký tên thôi.
Yeah.
Khỏi mất đồng xu tiền túi nữa. Đi đâu ăn chỉ có ký tên thôi. No. Xe cổ, chauffeur người ta lo hết. Hư là gì ta lo hết. Chuyện nó có chuyện hi hữu mà hồi đó ông Tư nói tôi như là cứ ra thôi bằng răng tôi đi bạn đi làm tôi đi làm với bạn tôi hỏi anh đầu óc bây giờ mà ai đi tin cái vụ đó.
Yeah.
Tôi cũng nhắm mắt tôi vô tôi đi làm tôi quýnh anh biết không tôi đưa cuốn sách rồi đi xin mít mà nói tiếng le nhỏ lớn mình không biết chữ nào hết còn cuốn giày biết đường nào nói.
Yeah.
Nhưng mà cả ngày cứ ngồi nhìn nó biết làm cái gì đây. Mà ông Tư cứ kêu đi làm. À bạn đi làm tôi đi làm với bạn. Tôi làm rồi cái tôi mới thấy ra. À bây giờ cái món này là món gì. Ở trên tụi nó đưa xăng dòng. Tôi xách tôi đi bán. Tôi bán được 1-2 tuần là tôi bán được. Mà thay vì ta 10 năm bán được đồng xu.
Yeah.
Cũng phải về trên giúp. Yeah. Mình là tu có biết mất gì đâu. Nhưng mà làm đâu được đó. Thì lạ kì. Làm tôi đó sao tôi làm 7 tháng thôi. Nhưng mà kéo dài thôi. Không cho nghỉ nhưng định không cho nghỉ. Cứ là trên tôi dưới anh vậy đó. Cũng có người khác. Cứ nói nhiều đó thôi. Định không cho nghỉ mà tôi đâu có biết nói điên lên. Lại mướn một cô thông ngôn.
Yeah.
Cũng mướn nữa. Thương đấy vậy. Cho nên cái điển nó quan trọng.
Yeah.
Cái điển quan trọng. Cho nên cái phương pháp này tôi thấy là những người tu gặp nghịch cảnh thất bại mà cố gắng nghe tôi đây rồi sẽ có tốt đẹp vô. Mà chính người phải sợ lấy người. Như tôi sợ lấy tôi. Có thể nói tiếng Tiều như người Tiều, nói tiếng Phúc Kiến như người Phúc Kiến, tiếng gì học nói giống người đó. Cái đó tôi cũng sợ luôn thiệt. Còn nhỏ ra đời mình đâu có nghĩ cái vụ đó.
Yeah.
Đi đâu người ta cảm ơn.
Thì mình đi giải thì giờ tí bây giờ mình gặp chuyện khó khăn trở ngại lớn quá thì mình cái gì mình gian giái như là mình
cứ niệm Phật thôi, lo tu thôi. Yeah. Rồi cái công chuyện nó sẽ chuyển thôi.
Yeah.
Thấy nguy hiểm thấy đói tới nơi nhưng mà không có đói.
Yeah.
Đâu đó rồi yên ha. Yeah, sao
dạ. Yeah. Mình cứ tiếp tục công phu
ông ồn ào ào rồi đâu vào đây khỏi lo.
Yeah.
Ông trời lo hết mà mình biết khỉ gì. Anh có cái mạng mà anh đâu nắm được cái mạng của anh. Anh nắm được cái mạng, anh nói cái ngày anh chết tôi nghe.
Yeah.
Anh thấy không?
Yeah.
Anh có cái mạng, anh đâu có nắm được cái mạng của anh. Anh không có nắm được cái mạng gì chứ ai nắm. Con đã nắm.
Yeah.
Anh đọc đi một vô kia sẽ thấy.
Yeah.
Càng đọc càng thức tâm, cái bình ấy sẽ nhẹ.
cái chuyện mà vợ chồng với con cái đó, nó là tự nó sắp đặt là mình cái đó là mình định như người vợ vợ người chồng đó, đó là tự nó sắp đặt rồi vợ nó ta cưới người chồng đó hay là cái người thế gian họ có thể hồi lửa
cái đó là cái định luật bay trà con vì tùy theo cái tội trạng và cái phước đức của mình nó đưa cái đám đó tới trì kẹo trong một giai đoạn nào đó. Và rồi sau cái giai đoạn đó nó lại tạo cái cơ hội cho mình thức tâm coi thứ mình chịu thực hiện tình thương và đạo đức cũng là Thượng Đế an bài cho mình có bài học tốt lành để trở về cái nguồn cội cái dũng trí của mình xây dựng cái dũng trí của mình. Tự nhiên tôi hỏi là tôi mới tu cái gia đình đã phá tôi không thể nói tôi thích bỏ cái gia đình đó. Nhưng mà tôi thấy những cái việc nhỏ mà tôi làm được, việc lớn không làm, không bỏ. Trong này sử dụng tôi bỏ, bởi vì mình thấy con đường chánh mình tu mà tại sao gia đình phá. Thật của lét đủ chuyện hết rồi kêu người ta viết thơ tới chữ mắng được thứ. Thế kìa. Có thứ thì sao? Cứ biết như thế coi sao? Chừng nào mà nó tư thấy rằng nhiều khi ba nói tôi lấy con chó còn sướng lấy ông. Lấy con chó nó còn biết giữ nhà. Còn lấy ông ngồi nhắm mắt ta vô cắp hết rồi đó. Ta nói đúng. Khi ngồi trình hình giữa nhà ngồi nhắm mắt. Lấy con chó sướng lấy ông như gì. Mà nói đúng. Trong này mình nghe nó đúng. Nhưng mà nhiều khi nó cũng cái phàm ngã nó nó bày biểu thử bỏ cái tuổi này để cho nó chết. Nhưng không. Tôi mới nghĩ đó Thích Ca sống ở trong rừng. Biết bao nhiêu, nghiệp. Còn mình có vợ có con, đây là cái nghiệp của mình tạo từ kiếp trước. Bây giờ mình phải trả. Bằng lòng trả. Chừng nào nó đuổi mình thôi. Mình không được liền đuổi nó. Bỏ nó. Không có bỏ nó. Và nhiều lần sử dụng tôi bỏ. Để nó đuổi rồi. Tôi nghĩ đến Đức Thích Ca, Ngài phải đi tìm ra rừng tu mà. Mà tại sao tôi có một rừng tốt như vậy tôi không tu? Kể nó để cho nó ra. Để tôi thức. Nhưng mà tôi thành công sau 10 năm. Cho nên nhiều người chịu không nói đâu. Nhiều người nghe qua cũng chịu không nói. Nhiều người biết tu học. Nhiều bạn đạo bực tức cho lắm. Không được. Ông Tám đi đường đúng mà tại sao bà dở như vậy. Nhưng phải chấp nhận. Tôi thấy bà đó là thầy. Nhờ bà tôi mới thành đạo. Không có bất lập quá được. Nhiều người dẫn. Dẫn tới bà. Tôi nói không được. Phải là thầy.
Vậy thì ông ta nói đúng, mình tu. Mà mấy người ở ngoài họ không hiểu, họ nói mình ngu. Mấy đứa kỹ, mình ngồi không, không làm gì hết, bắt người ta làm. Ở nhà cũng chuyện không làm, cứ ngồi thiền, không lo gì hết. Đó, mà họ nói mình ngu, phải dạy. Nghe. Họ dường như họ không hiểu không đó.
Dạ, họ nói thầy kệ. Họ không biết là mình lo cho tương lai cho họ. Khi mà anh tu anh đạt được thanh điển là anh lo tương lai họ mà anh khó biết. Vì sau này họ mới mang ơn. Như bây giờ như ở gia đình tôi mang ơn tôi là tôi nói ăn một trả mười, bây giờ tôi trả cả trăm lần đâu cả mười. Vì tôi làm ăn tôi có đâu cần nhận tiền. Hồi tôi làm ở Việt Nam bao nhiêu lương đưa hết. Bây giờ tôi có tiền thì cũng đưa hết cho tôi không có giữ sự nào. Không có gì của tôi hết. Thì họ hưởng nhiều hơn chứ. Nhưng mà không lo tu là họ bị đọa. Đó luật trời có phán xét cho trời. Mình cũng phải nhắc họ. Tôi tưởng cái đó là vừa. Nhưng mà phải lo. Rồi xung quanh đó có bạn đạo tới dạy tu. Ông trời cũng sắp đặt hay lắm. Bây giờ có bạn đạo làm sư phụ của bà Tám dạy bà Tám tu. Trong bà tôi là sư phụ. Bà là sư phụ của tôi. Vậy nó vui. Gia đình nó vui. Gia đình
vui. Chứ còn nhiều người họ không biết. Thì họ nói mình ngu. Này em mình tu họ nói mình ngu.
Cái họ nói vậy mình, là nói họ nói không ngu thời gian đâu mới khôi phục. Không ngu thời gian mới khôi phục. Thì giờ này mới tới.
Dạ, con xin lãnh lễ thầy đi. Xin chào anh.
Đi xe hả? Lái xe hả? cho không chở anh Mỹ lên.
Dạ. Anh Mỹ
nó không có cho anh biết. Nãy anh kia điện thoại. Cho anh đi xe lửa lên, tối nay đi xe lửa lên. À, mai anh tới.
Anh đi làm.
Nãy anh kia đó rồi. Tôi coi cái này thấy rõ cái luật rằng người nào làm bậy dục của nó có hết rồi.
Nó có không hiểu đâu.
Hả? Nghe văn.
Mà không rành thêm chi nhiều.
Nghe văn đi. Nghe văn được không? Nghe văn thì kêu nó sang văn đi.
Sao sang
văn? Thăng à? Sang văn đó. Tôi có đọc trong chín cuốn văn. Tôi có đọc chín cuốn văn.
Được. Để nó biết. Để nó biết.
Người nào làm bậy nó ở ngục nào đó ra, mình đã tra rồi thôi. Thấy không?
Từ cái phần đặt lại là ba là chưa yên đó.
Có là đâu biết gì nghe.
Địa ngục nào
có. Còn có địa ngục Phật Sư Di. Phật Sư Di.
Bởi vì ông chưa biết. Ông chưa biết. Ông Đạt La Lạt Ma là ở Tây Tạng. Ông nói ông là Phật nhưng mà tôi nói ông không phải Phật. Chẳng hình mà.
Chiếc sách đúng đồng là ông tự nhiên một xe.
Một xe.
Bởi vì ông tu đó, ông nói gì cái tâm. Ông phải cách nghĩa khác. Nếu người tu có cái tâm á, thì cái tâm mình tạo địa ngục. Nhưng mình tạo tội mà. Thì mình phải xuống cái dưới thấp. Còn cái tâm mình không có tạo tội, không có địa ngục. Thì hiểu cho đó. Tại ông cách nghĩa đọc đó, ông có cái lý cách nghĩa đọc đó, đã nhiều người đọc. Tôi cũng như ông nói là ở thế gian này không có chỗ, không có ngục tù. Thấy không? Ông tu, ông có thể nói rằng thế gian này không có ngục tù. Tại vì người đó cái tâm không tốt, tự giam họ rồi. Ông có thể nói thêm cái đó mới được. Vì người cái tâm xấu, bắt buộc cái xã hội này phải tạo cái ngục để giam họ. Cách nghĩa như vậy thì được. Còn nơi thế gian không có ngục tù, vậy chứ trời đất không có địa ngục chứ chỗ nào mà giam hãm và trừng trị và xây dựng những người thích tập. Ngay chuyện đời nè, bây giờ mình đang làm người đàng hoàng này mà mình đi một cái nghịch cảnh đó, cái chỗ trừng trị để kiểm điểm như cái tội của ai. Rõ ràng nên thấy rõ cái tội của ai. Ngày đêm mình cứ hỏi cái tội của ai.
Tại vì đêm ngục, tại vì là mình khổ, còn nếu mình khổ với ngay ở đời này là cái đời cũng là đi ngục
như thế này. Đó, đi đây là cái một tội hồn chưa hoàn tất và tiếp tục hướng thiện. Mà nếu không hướng thiện phải trở lại địa ngục, rồi bị trừng trị rồi mới trở lại lục đạo. Cho nên con người nó giữ lắm chứ không phải tập lại. Nói gì nói, nhưng mà nó cứ vẫn là bậy, nhất định nó vẫn là bậy. Có năng nỉ, có cách nghĩa gì nó cũng không chịu, nó chỉ làm như đó. Nhưng mà trừng trị rồi nó là trở mình tốt hơn chứ. Đừng nói địa ngục, đừng nói Việt Nam thôi. Những người đã được cải tạo rồi ra thế nào? Hỏi mấy người. Nó là khổ vô cùng, trong cái khổ mà nó đã hưởng rồi mà nó còn sống nữa. Nó mới thấy rõ cái tội và nó nhìn nhận cái tội của nó nhiều hơn. Mà hồi trước mà không bị cải tạo, nó không bao giờ nhìn nhận cái tội. Thì ở thế gian, ở chế độ tự do, ở tù rồi cũng ra nhìn nhận cái tội của mình. Thì nó đâu nó cũng có trừng trị hết. Cho người ta chối cãi, người ta nói là không có địa ngục, chỉ có thiên đàng không. Bắt đầu sai lầm thôi. Ngay tôi đang sống đây mà tôi có địa ngục, tôi buồn đó là địa ngục, giam hãm tâm hồn.
Thấy không? Ở thế gian này chứ không phải là địa ngục, đi đâu
á? Địa ngục không phải ở thế, nó bởi vì nó ở cái cõi, nó có cái điểm ở thế gian này không phải đi đâu. Ông nói nó đúng, nhưng mà nó không có địa ngục là không được. Địa ngục là do tâm. Do tâm. Cái này là của ông Phật Tây Công mà ông đi chết cái sự thật 2 năm trời mới chết, 1976 tôi về. Tôi mở ra. Khi mà đọc hiểu cái này mới thấy cái luật trời. Thì mình thấy mình có vinh hạnh mình mới làm chủ có thể sáng.
mình chỉ lo tu để đi lên thôi. Làm cái ngành nào cũng có đạo đức của nó, giữ cái đạo đức là tu. Làm cái điều thất đức là sau này cái em sao mạnh lắm, phản động lực mạnh. Con sang mấy con bằng đó, chín con bằng đó. Khỏi mới được thì nghe, tôi đọc không đọc rõ. Khi mấy cung bằng giảng gần đây đó, sang cho nắng hả? Biết địa chỉ không? Gửi về đâu? Gửi về office hả? Gửi về clinic. Không biết địa clinic có nắng.
Địa chỉ cũ.
Địa chỉ cũ.
Thầy lúc thầy hết tâm cứu hả thầy?
Bây giờ anh em họ thấy mệt hả? Không cho tôi tâm cứu. Tuổi càng ngày càng già, nghĩ vất.
Thì mất điện.
Nói chuyện. Nói chuyện. Nói chuyện cho vui không được. Ba phi được tăng trị ít chú thôi. Kiếm tiền mua đồ cho tỷ nạn.
Thầy Trần Quán nói sang đây Pháp rồi chứ thầy.
À.
Anh Trần Hữu Hành rồi.
À, nó có liên lạc không? Mai nó gặp không?
Dạ, không có. Nó cũng ở cà phê. Có ở đây bệnh bệnh. Nói bên bên trại tị nạn Palawan giờ có cái thiền đường Việt đang xây lành mới đẹp.
Ừ.
Không có tiền, còn có 3-4 đồng.
Mới gỡ 100 nữa cho nó.
Anh nói cái là anh nói trên thì được cái bà đạo trung tiền từ ngàn mấy người
chỉ gửi tiền qua cho nó anh ba nó đây mà giờ anh đi học qua chứ
anh ở chỗ đó để nó làm giấy tờ cho đi đi học
tại là coi gì rồi nó coi gì khi thì mai qua thiền đường nó biết thiền đường không?
Dạ có anh đây rồi.
À vậy thì nó biết chờ.
Trước khi đi ăn tát anh có gặp chị Xuân Hồng, chị cha. Bây giờ làm sao mà bây giờ chỉ còn có một cái trại thì làm bên Tiêu Tân là còn nhận người thì làm vô thôi. Nhưng còn mấy trại khác là nó bắt vô tù để còn có thì được tân là còn
thiên tâm thế
gì là trừ
Patan
Patan đi hello
thì ở Malaysia thì nó cũng tù
bắt vô tù Thái Lan như vậy trừ thì được tân thành ra tù pháp bớt đem thì tân còn có Hồng Kông Hồng Kông cũng vô tù
mà vô tù
cũng
nó giam ở trong cái núi
giam
một cái đảo
rồi đợi nhâm luôn vậy cho nó cho mình
không biết mà chờ cái lúc thứ ba đó
nhập
trừ ta
thầy Duy nhận được cái này chưa có hả
chưa sao
mà ở đây nó nhận được bao nhiêu cô ít quá
phải góp coi bản đa in hang này
à, phải gửi tiền nhá
những thầm máu góp in hang
ít có 10.000 cuốn
yeah.
Nếu ở đây có thể in được mình in ở đây
okay,
hả
yeah.
Nhiều cuốn nào in được mà in cho
ta có mẫu rồi
có mẫu
thôi dễ dễ anh nếu mình giờ mình làm nguyên cái mẫu thì mắc lắm
cái này in này được có mẫu này được tuy gỡ thì cứ ở đây xa quá
không có mẫu những cái tấm bản của họ sắp chữ hay khác lắm chứ
thì hơi ít nữa hơi mấy nhiêu
cũng hơi nhiều quá thì bên đây mình đây giờ ảo mất cái tiền rồi gãi
ảo mất bả bận không có cái bản 50 cuốn đấm thiếu gì đó cũng hơi nhiều cái bản
10 cuốn mất $5 rồi 10 cuốn mất $5
tiền cước không
để
tiền không có tiền ẩn mà là tiền là đánh cỡ qua bến nó mất giá
thôi này này này
có bánh và nó thu anh đây là bắt tiền thuốc một tiền sạch bên đây bỏ đồ bánh mất giá
đây coi muốn in thì bỏ thêm gửi tiền cho nó in mà gửi tiền gửi mắc quá ở đây có thể in được không
dạ đây không có in rồi cả xe cho có in được
à tốt à
không tại mặt kẽm tùy cái mặt kẽm tốt có
đây nó chụp hình ấy là bao gồm trong túi hàng ngàn cuốn hỏi nó cứ ngàn cuốn bao nhiêu tiền ở đây nó sướng hơn nó kia gửi tiền cước
cao quá
bây giờ làm sao ở mình ấy
dạ bây giờ ở mình đặng kính hỏi anh Tám ví dụ bây giờ cái chuyện để em mới hỏi đi số trời đó
nhưng mà do đó nữa thì công việc nó sẽ tồi khác rồi
bây giờ con vợ cứ con vợ thì vậy giờ con có làm ra đời nữa tại vì số cầm nó định con làm mình tu để bỏ được
tôi tệ thời gian
tôi được anh nó có như là luôn luôn có biết không
từ đại gia kịch
tịch nhưng nó lặp lại
nói gì chứ bỏ cô
ai nhớ nhớ xin cho bỏ nó em xóm bây giờ có nó tập thầy thì sập tệ bị ra được rất là thứ kiệt chung
à thế là nào biết là nào
có cái chia cho tài nó
tài nó
nữa cái gì không nộp đồ thôi á
thì tôi cái nghĩ thời gian cho nó ổn định thì lập
nghĩ thời gian mà nghĩ
thời gian này bây giờ
nghe lập lại nghe tôi bỏ nghiệp này ôm nghiệp kia cũng nghe
thì bây giờ tôi báo là cái đó là con đường định con là cái số trời được
nó là số trời nó chưa được cho cái mình đã phải định bởi vì mình đã qua cái số trời một lần thì cái gì là nó bị giết nó sống sáng suốt nếu mà tao hốt thêm
rất cần những cái
chỉ cả mình cũng ở đời thì cũng anh nhịp sợ
mình làm nhịp đời thì được cái chuyện đó là nó tạo khó khăn cho chúng ta
nhưng nó còn như vậy mới thôi nha nó kể lại cái chuyện mà chị ở trường thì con cái đó, các mình cứ sắp đặt cho mình chứ nó phải là mình
còn rất ít rồi mình
đâu có định được
nhưng mà đó là bài hát không rồi nhưng mà mình đã hôn một bài rồi chưa xong rồi mà lãnh bài nữa khổ thế rồi có sự sáng suốt
tiếp tục tới tu cả
rồi đó còn tôi nghĩ là mới tu luôn nữa
thì... và tu bởi vì tôi tu thời gian thấy cái gì im những người mà phí có tâm tu đạo đức thứ ba nhân phí tìm nữa tôi hiểu được không họ muốn tìm thì phải tìm nhiều kiếp tập không tu có nghĩa là phúc gì làm hả chấm với vụ cấp ngang hả
nếu sao tu thì phải tên sự tâm nhận nhá
nhưng mà để nó nhớ ba biết thì cũng lộc sọ mà ai một người đạo nhớ tâm nhất là thiệt tiệt rồi cha mẹ đưa làm việc mà làm chăm chỉ vui thấy không
à, tôi phải biết lễ
biết tu nhớ với chi hiếu như là nhớ thật có chuyện nào mà đạt ra được chuyện mất nó xăm mà rồi giải đúng cái là ông buồn đạo đức quá rồi nó lâu thôi nghe nó làm trở thành nhá bây giờ nó muốn thì cái gì đâu là kè hết trước thì xăm nó là cái phản nó đó là mình bị rồi phải không?
Cái đó cũng phải cũng trong ngũ hành đó
à
cũng như bây giờ đó nha
hoàn
kia
hết kia
kia mình
nó hết kia
hết kia nó hết kia kia xuôi hết kia xuôi kia thời gian
nó hết
kia đây kia là gì tiền còn gặp may mắn gì khác
bây giờ biết rồi bây giờ mình phải bình tĩnh chút cho nên là ba view cái lộc thì sợ view nha rồi bây giờ thấy đàng hoàng để cho nó lên luôn nhưng mà nhớ Hiểu đó có đứa nhà đó là
bị vợ con
ai là này đâu nghĩ bệnh chút
á nói giải được cái nhà đó anh khỏe phần nào
nghĩ bệnh chút